Cuộc triệt thoái cao nguyên năm 1975, tác giả Phạm Huấn, tập thứ 2. 6 giờ chiều ngày 9 tháng 3 năm 1975, rời Ban Mê Thuộc, tướng Phú ra lệnh bay thẳng lên Pleiku, thay vì trở lại Nha Trang nghỉ dưỡng sức, và ngay buổi tối, ông vào làm việc ở luôn trong chiếc bunker, chiếc hạm nổi chống pháo kích của tư lệnh quân đoàn còn đang làm dở dang sát với trung tâm hành quân. Lệnh cắm trại 100% được ban hành. Từ lúc trở lại Pleiku, tướng Phú có vẻ bồn chồn lo nghĩ. Ông hút thuốc lá liên miên. 9 giờ tối khi được báo cáo liên đoàn 21 biệt động quân tăng cường cho mặt trận Ban Mê Thuộc đã được trực thăng bốc từ Bắc Công Tâm thả xuống Buôn Hô, tướng Phú thở phào nhẹ nhõm và nói một mình: "Hề, may ra thì còn kịp." Rồi quay sang phía tôi: "Này, ông nhà báo, mình làm một tẩy mặt trượt, khánh thành chiếc băng cơ mới." Tiếp đó ông ra lệnh cho thiếu tá Hòa, sĩ quan tùy viên: "À Hòa, chú mày điện thoại mời đại tá tham mưu trưởng và gọi Vinh bảo tụi nhỏ kiếm cái bằng vuông, bằng giả chiến cũng được." Hòa có vẻ ngần ngại: "Hôm nay thiếu tướng bay từ sáng sớm và khuya rồi, tôi sợ thiếu tướng mệt." "Hề, ăn thua gì, hôm nay tôi muốn thức khuya, chú mày đừng làm ta xui xẻo." Hòa không nói thêm nữa, lẳng lặng gọi điện thoại mời đại tá Lý và Vinh chánh văn phòng. Hóa là sĩ quan tùy viên của tướng Phú từ hồi còn ở sư đoàn 1, người trung, ít nói, tính lầm lì và rất chịu khó. Tướng Phú là người sống bình dị, khắc khổ, không uống rượu, ăn chơi. Cái thú duy nhất của ông là hút thuốc lá và thỉnh thoảng được xoa một vài tẩy mặt trượt. Ăn thua tượng trưng, đây là môn thể thao vừa giải trí vừa đấu trí. Canh mặt trượt đêm 9 tháng 3 năm 75 kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, và đó cũng là lần cuối cùng tướng Phú được hưởng cái thú tiêu khiển này. Ông bị thua, thua cả ba người. Gần 1 giờ sáng, tướng Phú gọi ra lệnh cho đại tá Phạm Duy Tất, tư lệnh mặt trận Bắc Công Tâm: "Anh nhớ theo dõi thằng con, anh mới rời Công Tâm chiều nay, bắt nó phải bung ra hoạt động ngay. Ngày mai tôi sẽ ra lệnh cho đại tá Quang, tư lệnh phó sư đoàn 23, mang bộ chỉ huy hành quân lên đó." "Tôi nghe nói thằng cha dậu là con gà chết. Nếu anh thấy hắn ta chỉ huy không được thì nên lên thay ngay, đừng có che chở kẻo hỏng việc hết." "Hi, xin tuân lệnh thiếu tướng." Đại tá Phạm Duy Tất, tư lệnh mặt trận Bắc Công Tâm và cũng là chỉ huy trưởng lực lượng biệt động quân quân khu 2, trung tá dậu liên đoàn trưởng liên đoàn 21 biệt động quân vừa được thả xuống Bôn Hô Đông Bắc Ban Mê Thuộc và mới nắm quyền chỉ huy luôn liên đoàn biệt động quân hơn một tháng nay. Người lính kèn của trường võ bị Đà Lạt. 10:30 sáng ngày 9 tháng 3 năm 1975, quận Đức Lập, tỉnh Quảng Đức biến thành biển lửa. Trước đó hai viên đại bác 82 ly không vật của Bắc quân bắn trúng đài chỉ huy chi khu. Đài chỉ huy sập, người sĩ quan an ninh tử trận tại chỗ. Trung tá Nguyễn Cao Vực, quận trưởng bị thương, nhúng đầu vào lu nước thoát ra ngoài. Ông quận trưởng đích thân chỉ huy và điều khiển hai khẩu đại bác 105 ly bắn trực xạ ngăn chặn những đợt xung phong biển người của quân Cộng sản Bắc Việt. 4 ngày trước, ngày 5 tháng 3, một cuộc phục kích tại phía đông Buôn Đắc Gan cách Đức Lập 10 cây số. Lực lượng chi khu đã bắt được một tù binh thuộc sư đoàn F-10 Cộng sản Bắc Việt và tài liệu tiết lộ Bắc quân sẽ đại tấn công Quảng Đức và Ban Mê Thuộc mở đầu chiến dịch Tây Nguyên 1975. Nhưng nguồn tin này cũng như nguồn tin tình báo tương tự của tiểu khu Ban Mê Thuộc khi khai thác một sĩ quan tù binh Cộng sản Bắc Việt trong toán tiền thám của sư đoàn 320 Điện Biên Phủ tại Bắc Ban Mê Thuộc đã không được Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ Binh và Quân đoàn 2 xếp hạng là những nguồn tin quan trọng. Hôm nay, sư đoàn F-10 Cộng sản Bắc Việt nhất định sang bằng quận Đức Lập để tiến quân về Ban Mê Thuộc. Các công sự phòng thủ trên mặt đất sập hết, nhưng quận trưởng Nguyễn Cao Vực và các chiến hữu của mình vẫn cầm cự chiến đấu dai dẳng ở các giao thông hào. Nguyễn Cao Vực, người pháo thủ của các chiến trường chiến khu D 1960 Bu Prang 1968 Công Tâm 1972, cũng chính là anh lính kèn người thượng với cái tên Cai Son của sinh viên sĩ quan khóa 13 trường võ bị Đà Lạt. Hạ sĩ Son, anh lính kèn là người đã mang đến cho các sinh viên sĩ quan những giây phút vui, buồn, đáng nhớ mỗi ngày. từ điệu kèn báo thức, tập hợp đi ăn cũng như mặc đồ trận, đeo ba lô buổi tối đi trình diện giả chiến khi bị phạt. Nguyễn Cao Vật là người có sắc diện như một cái cột nhà cháy nên được bạn bè đặt cho cái tên Cai Son, và anh rất thích cái tên đó. Tôi có nhiều kỷ niệm với Vật vì cùng là một trung đội trong 2 năm học tại trường. Đầu năm 60, khi tôi hướng dẫn Dickie Champel, người nữ phóng viên kỳ tài của thế giới, đã từng nhảy dù theo một lực lượng Mỹ xuống Okinawa trong trận Thế chiến thứ hai, đi hành quân tại chiến khu D với một đơn vị nổi danh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa thời đó là Trung đoàn 8 thuộc Sư đoàn 5 Bộ binh, thì Vật là pháo đội trưởng pháo đội 105 ly tăng cường cho đơn vị này. Thiếu tá Nguyễn Văn Tư, trung đoàn trưởng, đã giới thiệu với chúng tôi hai quân nhân thiện chiến và chì nhất của trung đoàn, đó là trung úy bác sĩ Lê Đình Kỳ và pháo đội trưởng Nguyễn Cao Vật. Bác sĩ Kỳ là người không thích hành nghề chuyên môn mà chỉ thích chuyện trận mạc, còn Vật được mệnh danh là một pháo đội trưởng lì lợm thiện xạ bắn đâu trúng đó. Một tuần lễ anh đi hành quân với trung đoàn 8 bộ binh trong chiến khu D. Dickie Champel và tôi thường ăn và ngủ chung với bộ chỉ huy của trung đoàn, gồm thiếu tá Tư, bác sĩ Kỳ, trung úy Vực và Hiền. Hiền là sĩ quan hành quân của trung đoàn và cũng tốt nghiệp khóa 13 võ bị Đà Lạt. Trong 6 người chúng tôi, lần lượt đại úy Hiền, đại tá Tư đều tử trận. Họ đã hy sinh tại vùng đất và đơn vị mà họ đã chiến đấu phục vụ nhiều năm. Dickie Champel, người mà tôi kính trọng như một người chị trong nghề phóng viên chiến tranh, cũng vĩnh viễn ở lại Việt Nam trên dãy phố Buồn Hiu ngoài chiến trường miền Trung. Hôm nay đến lượt Nguyễn Cao Vật, anh là một quận trưởng bất đắc dĩ, đã bị thả xuống Đức Lập và trở thành quận trưởng dù không muốn hay không. Và có thể đây là trận chót trong đời binh nghiệp, người pháo thủ tài ba của sư đoàn 5 bộ binh của chiến trường cao nguyên, đã lại có dịp thi thố cái khả năng chuyên môn của mình. Hai khẩu đại bác 105 ly bắn trực xạ vào các đơn vị tiền phong sư đoàn F-10 Cộng sản Bắc Việt chắc chắn đã có một sự đánh đổi cân xứng trước khi anh và các chiến hữu của mình vùi ngập trong biển lửa. Tôi tự hỏi nếu Vực không thoát được trong trận này, còn lại bác sĩ Lê Đình Kỳ và tôi, ai sẽ là người sống sót sau cùng sau 20 năm chiến tranh dài của một đời người? Ngày 10 tháng 3 năm 1975, các dũng sĩ trung đoàn 53 bộ binh tại mặt trận phi trường Phụng Dực. Những trận mưa pháo vào ban Mê Thuộc từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng rạng ngày 10 tháng 3 năm 75 đã gây kinh hoàng cho mấy chục ngàn quân cũng như dân hiện đang có mặt tại thị xã này. Sau đó là những chiến xa đủ loại băng rừng nghiền nát các ngã đường để các sư đoàn 320 Điện Biên Phủ, sư đoàn F-10 Cộng sản Bắc Việt ào ào tiến vào. Nhưng những người kinh hoàng và đau đớn nhất là hai cấp chỉ huy có trách nhiệm phòng thủ băng Mê Thuộc, đại tá Vũ Thế Quang và đại tá Nguyễn Hữu Luật. Đại tá Luật, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng băng Mê Thuộc, là một sĩ quan thiết giáp kỳ cựu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 1 thiết kỵ. Trong cuộc hành quân sang Lào năm 71, người mà báo Việt Nam và ngoại quốc gọi là Patton Việt Nam. Patton là danh tướng thiết giáp của Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Đại tá Luật đã từng chỉ huy một lực lượng thiết giáp quan trọng và tối tân nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa với những thiết đoàn chiến xa M48, M41. Đêm nay, Bắc quân đánh trận địa chiến với chiến xa nặng, với chiến thuật biển người, thì trong tay ông vỏn vẹn có được hai chi đội thiết vận xa M113 và những xe bọc sắt từng tiểu của địa phương quân, một thứ đồ chơi con nít so sánh với T-54 của Nga Xô mà Cộng sản Bắc Việt hiện đang sử dụng. Đại tá Vũ Thế Quang, tư lệnh phó sư đoàn 23 bộ binh và tư lệnh mặt trận băng Mê Thuộc, khi nghe những tiếng đạn bay xét không gian nổ tại phi trường L-19, trước tiểu khu, bộ tư lệnh sư đoàn đã thấy ngay cái giá mà lực lượng phòng thủ phải trả. Bởi vì những khẩu đại bác 125 ly, 130 ly của Bắc quân đã kéo sát tới thị xã. Những tiếng đạn đại pháo của địch nổ tại băng Mê Thuộc cũng đã làm cho các tướng lãnh nắm vận mạng đất nước bừng tỉnh. Họ tạm quên đi những hận thù, những tranh giành quyền hạn phe phái, tất cả đều hướng về mặt trận này. Lệnh của đại tá Viên, từ Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa được truyền đi lúc 7 giờ sáng của tướng Khiêm, Thủ tướng Chính phủ gọi từ Đà Lạt 8 giờ 40 của Tổng thống Thiệu từ Dinh Độc Lập lúc 10 giờ 10 và 19 giờ tối. Trận đánh quyết định mở đầu giữa hai miền Nam Bắc đã xảy ra, nhưng lực lượng giữa hai bên quá ưu chênh lệch, như trứng chọi với đá nếu so sánh cả về quân số vũ khí chiến cụ, địch đã ở thế thượng phong ngay từ lúc đầu. Tuy nhiên, trong ngày đầu, tinh thần chiến đấu của các dũng sĩ Trung đoàn 53 bộ binh, sự gan dạ của những phi công anh hùng A-37, những chiến sĩ địa phương quân tiểu khu Đắk Lắk đã làm cho Bắc quân kinh ngạc, nể dị. Những tin tức phấn khởi bay đi khắp nước, ngay từ những cánh đại bàng xuất hiện trên vùng trời Ban Mây Thuộc. Phi tuần phản lực A-37 đầu tiên đã bắn cháy hai chiến xa và hai đại bác phòng không của Cộng sản Bắc Việt ngay trong thị xã lúc 11 giờ 30. Hai chiến xa khác cũng do không quân đánh bom trúng tại 2 cây số tây bắc Ban Mây Thuộc. Lực lượng địa phương quân Đắk Lắk đã tạo một bất ngờ lúc 11 giờ trưa khi bắn cháy một T-54 trước bộ chỉ huy tiểu khu ngay trên đường Thống Nhất. Trận thử sức của các trung đoàn tiền phong quân chính quy thuộc sư đoàn 320 Điện Biên Phủ và những dũng sĩ trung đoàn 53 bộ binh trên phòng tuyến quanh phi trường Phụng Dực xảy ra lúc 14 giờ. Mở đầu là những trận mưa pháo cày nát sân bay. Từng đoàn chiến xa của Bắc quân gầm thét di chuyển theo địa hình từ khắp ngã tiến vào, nhưng tinh thần các chiến sĩ ta không hề nao núng. Đây cũng không phải là trận thư hùng đầu tiên của các đơn vị tinh nhuệ giữa ta và địch. Bởi vì trước khi rút quân về phòng thủ phi trường Phụng Dực, trung đoàn 53 tăng phái cho mặt trận Quảng Đức đã đụng độ với các trung đoàn chủ lực của hai sư đoàn F-10 và 320 Cộng sản Bắc Việt rất nhiều lần trong những tháng trước đây. Sau gần 2 giờ quần thảo, trung đoàn 53 bộ binh đã đẩy lui 3 đợt xung phong biển người của địch. 15 giờ 30, Bắc quân chém về, để lại trên 200 xác và 50 vũ khí đủ loại. 4 chiến xa Cộng sản Bắc Việt bị bắn cháy. Báo cáo chiến thắng về trung tâm hành quân quân đoàn 2 bằng hệ thống điện thoại viễn liên từ phi trường Phụng Dực. Người lính số 1 của trung đoàn 53 bộ binh, một trong những anh hùng của mặt trận Ban Mây Thuộc, trung tá Võ Ân, trung đoàn trưởng, nói với tướng Phú:
"Trên mặt trời, những đứa con của tôi sức mẻ chút ít nhưng tinh thần rất cao. Trận đánh vừa kết thúc, hơn 200 xác Việt Cộng còn nguyên ngoài chiến trường. Vũ khí tịch thu tôi đã cho kéo về phòng dinh dự của phi cảng để triển lãm, trong đó có cả 3 đại bác phòng không, 4 quả tiễn SA-7 còn mới nguyên."
Tướng Phú vui mừng đến lộ trên nét mặt, ông khen và ra lệnh cho Ân bằng một giọng hết sức chân thật:
"Hè, chú mày giỏi lắm, chuyển lời khen của tôi đến anh em, ráng lên, sau trận này mỗi người lên một cấp. Nhưng không được khinh thường địch quân, phải chuẩn bị và đề phòng tối đa, rõ chưa?"
"Ê, trên mặt trời, tôi nhận rõ."
Tướng Phú cúp máy, trung tá Võ Ân trở ra chiến hào phòng thủ cùng với các chiến hữu của mình. Tuy nhiên, chiến thắng trên đây chỉ là một may mắn đặc biệt, một chiến thắng sau cùng của trung đoàn 53 bộ binh trong trận đánh quyết định giữa hai miền Nam Bắc năm 75. Ngày 10 tháng 3 năm 75 là một ngày cực kỳ sôi động trên chiến trường cao nguyên trong lịch sử 30 năm chiến tranh Việt Nam kể từ hồi còn quân đội Pháp. Chưa bao giờ có những trận đánh đồng loạt dồn dập như vậy. Ngoài mặt trận chính Ban Mây Thuộc, cộng quân tấn kích khắp nơi các mặt trận Bắc Kon Tum, Nam Pleiku, Bắc Bình Định, Quảng Đức và trên hai quốc lộ 19, 21 đều bị áp lực nặng nề. Tiểu khu Ban Mây Thuộc bị mất liên lạc hoàn toàn lúc 12 giờ trưa. Những đoàn xe chở quân của Bắc Việt vẫn tiếp tục tiến về Ban Mây Thuộc. Lệnh phá cầu 14 trên quốc lộ nối liền Quảng Đức Ban Mây Thuộc được ban hành. Những trận pháo kích đụng độ nặng nề quanh căn cứ 93 phía Nam Pleiku kéo dài suốt ngày. 15 giờ 15, phi trường Cù Hanh Pleiku bị pháo, một trực thăng và một dãy nhà bị cháy, một Dakota bị hư hại. 18 giờ 20, cộng quân pháo trúng Bộ Tư lệnh Quân đoàn, khu câu lạc bộ sĩ quan và Bộ Chỉ huy Không trợ 2, thị xã Pleiku thiết quân lực 9 giờ tối. Tại mặt trận Bình Định, trung đoàn 42 và 47 giao tranh suốt ngày với các đơn vị Cộng sản Bắc Việt và hạ 200 tên tại thung lũng Vĩnh Thạnh. Sư đoàn 22 bộ binh đã trực diện với sư đoàn 1 sao, với toàn bộ sư đoàn 3 sao vàng và các trung đoàn biệt lập của Bắc Việt. Một tin chấn động khác, 17 chiến xa Cộng sản Bắc Việt xuất hiện gần Phù Cát, Bình Định lúc 5 giờ 30 chiều. Tổng kết tại mặt trận Ban Mây Thuộc, trong ngày đầu, cùng với chiến thắng của trung đoàn 53 bộ binh, thêm một trong xác cộng quân khác bị hạ trước tiểu khu. Xin mở ngoặc, trước khi tiểu khu Đắk Lắk mất liên lạc, xin đóng ngoặc và trước dinh tỉnh tiểu trưởng gần sát bộ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh, 12 chiến xa cộng sản Bắc Việt bị bắn cháy, trong số đó 11 cái do không quân đánh bom trúng. Những lệnh cuối cùng trong ngày, tướng Phú chỉ thị cho tư lệnh mặt trận Nam Pleiku và tỉnh trưởng không được lùi khỏi căn cứ 93 trên tuyến phòng thủ bộ tư lệnh quân đoàn và thị xã này. Liên đoàn 21 biệt động quân đã từ Buôn Hồ di chuyển gần tới 30 thuộc, bằng mọi giá phải tái chiếm bộ chỉ huy tiểu khu và kho đạn 30 thuộc. 19 giờ tối, Tổng thống Thiệu từ Sài Gòn gọi lên chỉ thị cho tư lệnh quân đoàn 2 giải quyết chiến trường 30 thuộc mau lẹ. Ngày 11 tháng 3 năm 1975, giây phút cuối cùng của tư lệnh mặt trận 30 thuộc. Ngày 11 tháng 3 năm 1975, trận đánh đẫm máu thứ hai giữa trung đoàn 53 bộ binh và một lực lượng quân chính quy cộng sản Bắc Việt đã được tăng cường, đông hơn gấp 10 lần, xảy ra lúc 5 giờ sáng. Đó cũng là lần đầu sức trận của sư đoàn 316, sư đoàn tổng trừ bị của Bắc Việt tại mặt trận phi trường Phụng Dực trên chiến trường cao nguyên. Sư đoàn 316 tổng trừ bị cộng sản Bắc Việt vừa di chuyển từ miền Bắc vào và mới tới trận địa hồi đêm. Những báo cáo tiền khởi trong 2 giờ đầu cho biết trung đoàn 53 bộ binh bị thiệt hại rất nặng. 7 giờ 45 sáng, đích thân tư lệnh mặt trận 30 thuộc Đại tá Vũ Thế Quang gọi lên trung tâm hành quân quân đoàn 2 cho biết tình hình vô cùng nguy ngập, 10 chiến xa cộng sản Bắc Việt đang bắn trực xạ vào bộ tư lệnh sư đoàn. Người sử dụng máy siêu tần số lúc đó là Trung tá Không quân Nguyễn Văn Giang, Giám đốc Không trở 2. Bằng những ngụy thoại, ông cho biết đoàn phản lực cất cánh từ Nha Trang đang trên đường và sắp tới vùng trời 30 thuộc. 7 giờ 55 phút, hai phản lực cơ A-37 lao xuống mục tiêu. Những chiến xa cộng sản Bắc Việt và đánh vô cùng chính xác, nhưng chỉ mấy phút sau bỗng nghe tiếng Đại tá Quang hét lên trong máy truyền tin: "Nó đánh chúng tôi!" 8 giờ đó là giờ phút của định mệnh, hai trái bom đã thả trúng hầm chỉ huy và truyền tin của tư lệnh mặt trận 30 thuộc và trung tâm hành quân quân đoàn 2 mất liên lạc với 30 thuộc từ lúc đó. Nghe câu nói sau cùng của Quang, tự nhiên tôi thấy đau lòng và đưa mắt nhìn Giang. Quang, Giang và tôi đều là bạn. Quang với biệt danh là Quang Dù là người lính của chiến trường và thành phố trong hai thập niên 55 và 75. Trước năm 60, khi chiến tranh còn ở cấp tiểu đoàn, một số sĩ quan trong các binh chủng không quân nhảy dù rất nổi tiếng trong cả hai lĩnh vực ăn chơi và đánh giặc. Tên tuổi họ trở thành những nhân vật trong tiểu thuyết, các phóng sự với những biệt danh riêng, chẳng hạn như Cương Khển, Hợi Voi, Quang Dù, Hùng Sùi, Giang Nam. Thời gian ở nhảy dù, Quang là một tiểu đoàn trưởng trung bình, nhưng là một người có nghệ thuật sống siêu đẳng. Anh luôn luôn tự chế và thích nghi với mọi hoàn cảnh. Năm 1963, chỉ huy tiểu đoàn 6 nhảy dù, anh mang tiểu đoàn từ Vũng Tàu về Sài Gòn tham gia đảo chánh. Nhưng công trạng của anh chỉ được biết đến khi ông Kỳ được bổ nhiệm làm tư lệnh không quân. Rồi sau đó khi trở thành thủ tướng, ông Kỳ đã đề cử Quang chỉ huy liên đoàn an ninh danh dự. Đừng hoảng lỗ chim bay từ đó. Nhưng phải nói anh là người đàng hoàng, trung trực. Khi ông Kỳ bị ông Thiệu hất cẳng cho ngồi chơi xơi nước, một bất ngờ anh được ông Thiệu cho đi làm thị trưởng Cam Ranh. Anh vào Tân Sơn Nhất hỏi ý kiến ông Kỳ. Không may cho anh, trong một canh mặt dược dở dang, ông Kỳ rất thờ ơ, lạnh lùng. Vì vậy anh thất vọng bỏ đi. Từ đó anh trở lại cương vị của một người quân nhân nhà nghề. Tuy nhiên bạn bè vẫn nghi ngờ và thường chế giễu anh là một petic Liên Nguyên Khang. Mỗi khi có chiến thắng Việt Cộng hay tay phải cầm khẩu AK-47 tặng Trung tướng Thiệu, tay trái trao khẩu CKC cho Thiếu tướng Kỳ, cũng như Trung tướng Khang luôn luôn đu dây giữa cánh phải và cánh trái, Chinh Độc Lập với câu nói đầu môi: "Ông Kỳ là bạn, ông Thiệu là thầy, tôi chỉ biết phục vụ cho quyền lợi của Tổ quốc và quân đội." Sau khi rời chức vụ thị trưởng Cam Ranh với thâm niên cấp bậc, Quang được bổ nhiệm làm tư lệnh Phó Sư đoàn 23 Bộ binh. Chiều ngày 9 tháng 3 năm 75, tướng Phú rất khó khăn và cân nhắc mãi mới chọn lựa được anh làm tư lệnh chiến trường 30 thuộc, vì Đại tá Luật, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Đắk Lắk, chức vụ nhỏ hơn nhưng trận mạc và cấp bậc thâm niên hơn. Tôi nhớ khi rời phi trường Phụng Dực, tướng Phú bắt tay Quang và nói: "Cố gắng và ráng cẩn thận nghe Quang, đừng để lỡ dịp lên tướng Kỳ này, mình nhảy dù mà." Quang đứng nghiêm chào tướng Phú: "Thiếu tướng yên tâm, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được và tôi sẽ chết tại đây trước khi 30 thuộc mất." Sau khi trung tâm hành quân, hầm chỉ huy và truyền tin của tư lệnh chiến trường bị sập, mọi người đều lo lắng cho số phận ban mê thuộc. Đại tá tham mưu trưởng quân đoàn được lệnh thành lập bộ chỉ huy hành quân trên không để chỉ huy mặt trận ban mê thuộc. Cả hai chiếc C-47 và U-17 của tư lệnh quân đoàn đều được sử dụng. Bộ tư lệnh sư đoàn 23 hành quân nhẹ cũng được thành lập gấp rút ở Bôn Hồ. 11:50, sau 3 giờ chờ đợi, trung tâm hành quân quân đoàn 2 ghi nhận mất liên lạc hoàn toàn với tư lệnh chiến trường ban mê thuộc và đại tá Luật tỉnh trưởng. 15:30, đại tướng Cao Văn Viên gay gắt ra lệnh bốc chuẩn tướng Lê Trung Tường, tư lệnh sư đoàn 23 từ mặt trận Nam Pleiku thả xuống ban mê thuộc chỉ huy. 17:23 đêm, những lệnh của Tổng thống Thiệu và Thủ tướng Chính phủ tướng Trần Thiện Khiêm: linh động trong mọi trường hợp, cẩn thận, không nên dồn hết quân vào mặt trận này. Tư lệnh quân đoàn toàn quyền quyết định có thể bỏ ban mê thuộc, tránh xa lầy vì có thể còn 2-3 mặt trận lớn nữa tại quân khu 2. Tường trình chính xác các sư đoàn Cộng sản Bắc Việt hiện tham chiến trên trận địa ban mê thuộc. Tỉnh trưởng ban mê thuộc coi như đã mất tích, chấp nhận thả một tỉnh trưởng khác xuống chỉ huy nơi có dân và quân tập trung nhiều, lập tòa hành chính và bộ chỉ huy tiểu khu ban mê thuộc lưu động. Phần thứ 2 của cuộc triệt thoái cao nguyên năm 75 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 3.